Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 71. Xin mời mở bản kinh ra. Phần khoa chú Quyển Hạ. Khoa chú Quyển Hạ trang 3. Mời xem kinh văn. Nhĩ thời Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: Ngô Kim Ư Đao Lợi Thiên Cung, nhất thiết chúng hội thuyết Diêm Phù Đề Bố Thí. Giáo lượng công đức khinh trọng, nhữ đương đế thính, ngô vị nhữ thuyết. Bồ Tát Địa Tạng ở phía trước thỉnh giáo lên Thế Tôn: chúng sanh lục đạo tu phước. Tu phước khác nhau nên quả báo cũng khác nhau. Thỉnh giáo Thế Tôn giảng rõ chân tướng sự thật này cho chúng ta biết. Đoạn kinh văn này là Thế Tôn kể lại. Chữ nhĩ thời trong kinh văn chính là lúc mà Bồ Tát Địa Tạng thỉnh giáo về sự việc này. Thế Tôn nói cho Bồ Tát Địa Tạng biết. Chữ Ngô là Thế Tôn tự xưng. Hôm nay tại cung trời Đao Lợi, trong tất cả chúng hội, nhất thiết chúng hội là bao gồm cả đại chúng của 10 pháp giới. Pháp hội này hy hữu, thù thắng vô cùng. Chúng ta xem qua trong phẩm tựa, thấy tất cả chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát mười phương, đương nhiên trong đây cũng bao gồm cả chúng sanh trong chín pháp giới. Cho nên pháp hội này trên thực tế là không có khác gì so với Hải Hội Hoa Nghiêm. Chỉ có điều pháp hội này là mượn cung trời Đao Lợi để mở hội, thực ra là đột phá không gian và thời gian rồi. Chúng ta nhìn thấy chúng sanh lục đạo trong tận hư không khắp pháp giới đến tham dự pháp hội này, cũng giống như tình hình trong kinh Hoa Nghiêm, đều là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở lục đạo, ứng hóa ở ác đạo, dùng thân phận của những vị quỷ dương này xuất hiện ở trong đại hội. Cho nên tất cả hội chúng là vô cùng hy hữu. Thuyết Diêm Phù Đề Bố Thí Giảo Lượng Công Đức Khinh Trọng, đây chính là đáp ứng lời thỉnh cầu của Bồ Tát Địa Tạng. Nói Diêm Phù Đề chính là địa cầu của chúng ta. Những người trên địa cầu này tu phước được quả báo nặng hay nhẹ. Hai câu sau cùng đặc biệt căn dặn Bồ Tát Địa Tạng, trên thực tế là căn dặn đại chúng chúng ta. Nhữ đương đế thính, Đế thính là phải nghe cho thật kỹ Ngô Vị Nhữ thuyết. Sau đó, đây là Thế Tôn muốn thuyết pháp cho chúng ta. Mời xem kinh văn. Địa Tạng Bạch Phật ngôn: Ngã nghi thị sự, nguyện nhạo dục văn. Nói thật ra, Bồ Tát Địa Tạng hoàn toàn là đại biểu cho chúng ta. Con rất nghi ngờ về việc này, nay con vô cùng hoan hỷ, mong cầu Thế Tôn vì chúng con nói ra cái chân tướng sự thật này. Ở trong chú giải, Pháp Sư Thanh Liên đã nói với chúng ta mấy câu. Mấy câu này đều là tình trạng trong đời sống hiện thực. Chúng ta hãy đọc qua chú giải này một lần. Diêm Phù Đề Nhân: Năng hành bố thí giả, tất báo sanh thiên thượng. Thật sự tu bố thí, bố thí đúng như lý như pháp. Bố thí là phước, tu phước, phước báo lớn hơn sẽ sanh về cõi trời để hưởng phước. Cho nên Thế Tôn nói công đức bố thí nặng hay nhẹ ở cung trời. Tại vì sao Ngài không nói ở nhân gian mà nói ở cõi trời? Đây là Ngài chỉ ra cái ý này cho chúng ta rồi. Đương đế thính giả, phù bố thí chi nghiệp, nại chúng hành chi nguyên. Hai câu nói này là cương lĩnh, là nói chung. Thả tài vật vô thường, ngũ gia tranh đoạt, phàm ngu lận tích, mỹ hữu xả tâm. Đây là nói tình trạng thế gian, xã hội hiện nay càng đúng như vậy hơn nữa. Họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đoạt lấy tài vật. Đây là tạo tội nghiệp. Tội xử thê nhi giác mục. Đây là gia đình bất hòa, huynh đệ huyết tường, quyến thuộc quái ly, thân bằng cách tuyệt. Đây đều là nói ra tình trạng xã hội hiện thực của chúng ta. Rốt cuộc là do nguyên nhân gì tạo nên vậy? Hiện nay tình trạng này quá bình thường, quá nhiều rồi. Ở trong nước, ở ngoài nước, hầu như sáu căn của chúng ta tiếp xúc toàn là cảnh giới này. Chúng ta muốn hiểu rõ nghiệp nhân quả báo này, vậy thì phải nghe thật kỹ lời khai thị dưới đây của Thế Tôn. Trang thứ tư, mời xem kinh văn. Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát: Nam Diêm Phù Đề hữu chư quốc vương, tế phụ đại thần, đại trưởng giả, đại sát lợi, đại bà la môn đẳng. Những người này đều là người có địa vị, có của cải, có thể bố thí ở trong xã hội. Nhược ngộ tối hạ bần cùng, nải chí lung tàn âm á, lung si vô mục, như thị chủng chủng bất hoàng cụ giả. Đây là đối tượng được bố thí. Trong Phật Pháp gọi đó là ruộng phước. Ruộng phước có ba loại. Loại này là ruộng bi. Là kẻ đáng thương nhất của thế gian. Những người này trong đời quá khứ không có tu phước. Tuy được thân người, nhưng đời sống vô cùng khốn khổ. Những người có khả năng như chúng ta, nhìn thấy những chúng sanh này, cần phải dùng tâm đại từ bi, hết lòng hết dạ để giúp đỡ họ. Nghiệp nhân quả báo, Pháp sư Thanh Liên ở trong chú giải cũng có đề cập sơ lược rồi. Câu sau cùng Ngài trích dẫn lời trong kinh nói: muốn biết nhân đời trước, xem thọ hưởng đời này. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm đời này. Phước báo như bóng theo hình, nên không thể không biết. Gieo phước được phước là như bóng theo hình. Cần phải hiểu rõ đạo lý này. Dưới đây là Thế Tôn dạy chúng ta cần phải dùng tâm thái như thế nào để tu bố thí. Thị Đại Quốc Vương Đẳng. Chữ đẳng là chỉ hàng Tế Phụ Đại Thần Đại Trưởng Giả Sát Lợi Đại Bà La Môn mà phía trước đã nói. Tức là nói người có địa vị, có của cải, có năng lực trong xã hội cần phải tu bố thí. Đức Phật thường nói trên kinh: có phước báo phải nên cùng hưởng với tất cả chúng sanh, thì phước báo này lớn rồi. Loại phước báo này vĩnh viễn hưởng thụ không hết. Nếu như tham tiền của, keo kiệt, chỉ dành riêng cho mình hưởng thụ, mặc dù phước báo của bạn rất lớn, đời này sau khi bạn thọ dụng hết rồi thì đời sau sẽ không còn phước nữa. Không có phước báo, vậy họ sẽ đi về đâu? Điều này chúng ta biết rất rõ ràng, minh bạch. Nếu như không phải đi vào ác đạo, ở cõi người cũng là bần cùng. Các căn sẽ không được đầy đủ, cũng sẽ đọa lạc vào giai cấp này. Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì phải nên tu phước. Người giàu sang có thể tu phước, người nghèo cùng cũng có thể tu phước. Giả lại tương lai được quả báo cũng là bình đẳng mà. Chỉ cần hết lòng hết sức tu phước đều là viên mãn. Thị Đại Quốc Vương Đẳng dục bố thí thời. Lúc làm việc bố thí, nói thật ra bố thí là mọi lúc mọi nơi, không được phép gián đoạn. Điều quan trọng là bạn dùng tâm như thế nào để giúp đỡ người khác. nhược năng cụ đại từ bi, hạ tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí hoặc xử nhân thí. Cách bố thí này là thù thắng nhất, là tâm từ bi chân thật. Đại từ bi là tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, không có phân biệt, không có chấp trước. Đối với tất cả chúng sanh có cùng một tâm yêu thương giống nhau, đây gọi là đại từ bi. Hạ tâm là khiêm tốn, tôn trọng người, không có một mảy may tập khí ngạo mạn, càng không được có thái độ ngạo mạn. Hạ tâm hàm tiếu, thân thủ biến bố thí, tự tay mình đi làm việc bố thí này. Nếu như lúc nhân duyên không đầy đủ, mình không có cách gì đích thân đến nơi đó để làm bố thí được, thế thì phải phái người khác đi, phái người đại diện. Phái người khác đi cũng phải chỉ cho họ biết cái tâm thái bố thí. Nguyễn ngôn úy dụ, dùng lời lẽ ôn hòa, dịu dàng, an ủi những người tiếp nhận bố thí này. Họ đều đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, nên phải có lời an ủi họ. Thị quốc vương đẳng sở hoạch phước lợi, như bố thí bách hằng hà sa Phật công đức chi lợi. Mọi người đều biết công đức bố thí cúng dường Phật là lớn nhất, người nào cũng đều thích cúng dường Phật, nhưng lại lơ là đối với những người nghèo cùng này. Bên dưới nói ngày nay gọi là những người tàn tật trong xã hội, bố thí cho họ, phước báo mà bạn nhận được không có khác gì so với bố thí cúng dường chư Phật Như Lai. Chúng ta bố thí lên chư Phật Như Lai là vô cùng thành kính, cung kính. Nếu dùng loại tâm thái này để bố thí cho những người nghèo hèn thì phước báo đó là như nhau. Vì sao vậy? Bởi vì tâm bạn là bình đẳng, nên phước bạn được là phước bình đẳng. Chân thật là cảnh chuyển theo tâm. Cho nên nếu các vị thật sự muốn học Phật, nếu muốn trong đời này thật sự làm Phật, không phải làm không được. Lời Phật dạy chúng ta ở trên kinh là chân thật, không phải là giả. Nhất định phải xem tất cả chúng sanh như là cha mẹ trong quá khứ và chư Phật vị lai của chính mình. Chúng sanh rõ ràng có người giàu sang, chúng ta biết họ đời trước có tu phước, là cha mẹ quá khứ của chúng ta. Trong chúng sanh có người nghèo cùng, chúng ta cũng hiểu rõ, do trong đời quá khứ không có tu phước, họ cũng là cha mẹ của chúng ta trong quá khứ. Chúng ta dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng giống nhau để hiếu thuận, bố thí cúng dường là hiếu dưỡng cha mẹ, là phụng sự chư Phật. Cho nên Phật dạy chúng ta, tất cả chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta? Là cha mẹ trong đời quá khứ, là chư Phật Như Lai Vị Lai. Nếu như chúng ta dùng tâm thái như vậy để nhìn tất cả mọi người, nhìn tất cả chúng sanh, thì thời gian thành Phật của bạn sẽ rút ngắn. Rút ngắn với biên độ lớn. Nếu như bạn niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì đời này chắc chắn giảng sanh. Hay nói cách khác, tại vì sao bạn niệm Phật mà không thể giảng sanh làm Phật? Là do bạn xem thường chúng sanh. Chính mình có thái độ cống cao ngã mạn, nên bỏ lỡ cơ hội giảng sanh bất thối thành Phật ngay trong đời này của mình. Không phải chư Phật Bồ Tát không giúp đỡ bạn, mà do bạn bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt. Đây là điểm đáng để chúng ta phản tỉnh, đáng để chúng ta kiểm điểm. Nếu như trong những việc này thật sự giác ngộ hiểu rõ rồi, thì con đường Bồ Tát Đạo của chúng ta sẽ thật sự thuận buồm xuôi gió, làm gì có chướng ngại được. Bất kỳ một người nào chỉ cần có đủ thái độ như vậy, không phải nói xem tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai của mình, xem là như vậy thì tâm địa của bạn vẫn chưa thanh tịnh. Hay nói cách khác, bạn thử suy nghĩ thật kỹ xem, bạn vẫn còn một phần tâm ngạo mạn chưa có đoạn hết. Nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Họ thật sự là cha mẹ quá khứ, chứ không phải xem là thật sự là chư Phật vị lai. Lời Phật nói đâu có sai lầm. Chúng ta chưa có nhìn thấy. Phật nhìn thấy chân tướng sự thật. Chúng ta trong đời quá khứ, quá khứ còn có quá khứ nữa, quá khứ vô thỉ, vô lượng vô biên kiếp đến nay có quan hệ thân thuộc với chúng sanh này. Tại vì sao quan hệ thân thuộc không được tốt đẹp vậy? Phần lớn là do keo kiệt. Tạo ra biết bao nhiêu là tội nghiệp. Trong tâm nhìn thấy số tiền của này liền khởi tham sân si mạn, tạo tác rất nhiều ác nghiệp. Nên phải nhận những quả báo trước mắt này. Ngày nay chúng ta có may mắn gặp được Phật Pháp, gặp được Đại Thừa. Phật đem những chân tướng sự thật này nói rõ ràng, sáng tỏ cho chúng ta biết. Chúng ta giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ, trong tâm chúng ta sinh ra sự thay đổi rất lớn. Hôm nay chúng ta đề xướng xây dựng thôn Di Đà. Hoan nghênh đồng tu đến nơi này để cộng tu. Tất cả nhân viên phục vụ trong thôn Di Đà, từ trên xuống dưới, xem những vị đồng tu này như là cha mẹ, như là tôn trưởng, như là chư Phật Như Lai. Chúng ta dùng tâm chân thành, hiếu thuận, để cúng dường đại chúng. Phước báo đúng như trong này nói, như bố thí bách hằng hà sa Phật công đức chi lợi, cơ duyên hiếm có, hy hữu khó gặp. Trong đời này chúng ta đã có thể gặp mặt nhau ở mảnh đất Singapore này là may mắn biết bao. Càng nghĩ càng thấy sự việc này hiếm có, càng nghĩ càng thấy không thể nghĩ bàn. Thật sự sáng tỏ, thật sự giác ngộ thì tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực phụng hiến cho sự nghiệp lớn này. Sự nghiệp lớn này chính là cúng dường cha mẹ, cúng dường chư Phật. Mời xem kinh văn dưới đây. Hà Dĩ Cố, Thế Tôn giải thích đạo lý này cho chúng ta. Duyên thị quốc vương đẳng, ư thị tối bần tiện bối, cập bất hoàng cụ giả phát đại từ tâm. Đây là điều kiện quan trọng nhất. Bởi vì người tu bố thí, tâm họ phát là tâm đại từ bi. Tâm đại từ bi giống như tâm Phật. Nhà Phật nói từ bi, nói sơ lược có bốn loại. Người thế gian chỉ có ái duyên từ bi, họ yêu mến bạn mới từ bi với bạn, họ không yêu mến bạn thì sẽ không có tâm từ bi với bạn rồi. Từ bi là quan tâm, yêu thương, bảo vệ, toàn tâm toàn lực giúp đỡ bạn. Họ không yêu mến bạn thì không có chuyện này. Người có trí huệ, có phước đức lớn trong thế gian, họ có chúng sanh duyên từ bi. Họ biết yêu chính mình và yêu người trong gia đình. Yêu người trong gia đình nên họ cũng yêu quốc gia, yêu dân tộc, thậm chí là yêu thương tất cả chúng sanh trên thế giới. Tâm lượng của người này là lớn rồi. Người có tâm lượng lớn phần lớn đều là những nhân vật thuộc về giai cấp lãnh đạo ở trong xã hội. Họ có tâm yêu thương rộng lớn. Phạm vi bố thí cúng dường phục vụ của họ rất rộng. Đến Bồ Tát, Bồ Tát giác ngộ rồi, tâm từ bi của Bồ Tát được gọi là pháp duyên từ bi. Giống như chúng tôi vừa rồi mới nói, chúng ta xem tất cả chúng sanh là cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai của mình. Bạn tu hiếu kính, tu cúng dường như vậy là thuộc về pháp duyên từ bi. Pháp duyên vẫn là có điều kiện. Tâm đại từ bi trên quả địa Như Lai là không có điều kiện. Nhất định không có phân biệt, không có chấp trước. Hoàn toàn là rất tự nhiên. Trong Phật Pháp gọi là Pháp Nhĩ Như Thị. Đây mới gọi là đại từ bi. Phước báo đó là vô lượng vô biên, tuyệt đối không phải chúng sanh duyên pháp duyên có thể sánh nổi. Tâm người này phát ra là tâm đại từ bi, là giống như Phật vậy. Ngày nay chúng ta muốn học Phật, muốn tu phước báo lớn, bạn phải hiểu được đạo lý này. Bạn phải hiểu rõ chân tướng sự thật này, chúng ta có thể làm được. Người có tiền có của cải bố thí, họ bố thí được nhiều. Chúng ta không có của cải, không có năng lực. Mỗi tháng ta chỉ kiếm được 2.000 đồng, ta có thể đem 2.000 này thấy đều bố thí hết, thì công đức của ta là viên mãn. Người ta mỗi tháng kiếm được mấy trăm nghìn, mấy triệu đồng, họ bố thí mấy chục nghìn, nên công đức của họ không viên mãn. Vì sao vậy? Là chỉ chiếm một phần nhỏ trong khả năng của họ. Phước báo của tôi tuy nhỏ, nhưng tôi đem toàn bộ ra bố thí, vì tỷ lệ bố thí cúng dường này của tôi là 100%. Cái tâm là 100%, sự cũng là 100%, nên được quả báo là 100%. Phật pháp như vậy mới gọi là pháp bình đẳng. Tuyệt đối không phải người có thế lực, có của cải mới có thể tu bố thí. Có người nghèo cùng thì không thể tu bố thí. Nếu như vậy thì người nghèo cùng chẳng phải đời đời kiếp kiếp mãi nghèo cùng, giàu sang chẳng phải đời đời kiếp kiếp mãi giàu sang hay sao? Đâu có đạo lý này. Cho nên chúng ta thật sự sáng tỏ lời Phật dạy trên kinh. Thường thường người nghèo hèn thì đời sau sẽ được giàu sang. Con người giàu sang trong đời này, đến đời sau thì sự giàu sang của họ sẽ giảm bớt, sẽ xuống thấp. Vì sao vậy? Lúc hưởng thụ giàu sang thì rất khó làm việc bố thí viên mãn. Đạo lý là ở chỗ này. Đây mới gọi là đạo trời công bằng. Người nghèo hèn cũng có thể tu đại phước báo. Ở trên kinh, Phật cũng đã từng nêu thí dụ cho chúng ta thấy. Dường như chỗ này Ngài không có nêu ra câu chuyện này, nhưng có nói qua trong kinh Tiểu Thừa. Có một người ăn mày, đây là hạng nghèo hèn đến cực điểm. Người ta cho bà 1 xu là rất ít. Người ăn mày này đúng lúc gặp được Phật đi trì bát. Nghĩ đến thân thế của mình vô cùng thê thảm, trong đời quá khứ không có tu phước, nhìn thấy Đức Phật đang đi bát, liền đem 1 xu đầy cúng dường lên Phật một cách rất cung kính. Người ăn mày này là một người nữ. 7 ngày sau thì bà qua đời. Bởi do gieo cái phước này, nên bà đầu thai vào gia đình trưởng giả giàu có, là đi hưởng phước rồi. Sau khi trưởng thành, bà đã làm hoàng hậu, bố thí cúng dường 1 xu lên Đức Phật, được phước báo lớn như vậy. Đây là điều mà người bình thường rất khó tin nổi. Tại vì sao được phước báo lớn như vậy? Tâm Bà phát là tâm đại từ đại bi, tâm chân thành cung kính. Phước là được sanh ra từ chỗ này, chứ không phải là ở trên một xu. Một xu thì có đáng gì? Ở trên tâm của bà. Vua thì có nhiều tiền của rồi, bố thí cho nhân dân, nuôi dưỡng nhân dân, giáo dục nhân dân. Nếu như không phải dùng tâm đại từ bi, khiêm tốn, hạ mình, thì phước báo mà họ tu sẽ không được hoàn toàn. Đời này làm vua, đời sau sẽ làm đại thần. Đời sau nữa chức quan sẽ càng ngày càng nhỏ đi, càng ngày càng đi xuống. Tuy bố thí về mặt tiền của là nhiều, nhưng tâm không thanh tịnh, tâm không đủ từ bi. Cho nên từ đại từ bi hạ xuống đến pháp duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi, ái duyên từ bi, đó chính là mỗi đời một tệ vận. Phật trên kinh luận đem đạo lý này nói với chúng ta rất nhiều, nói rất tỉ mỉ. Chúng ta phải hiểu cho thật kỹ, phải nhớ kỹ. Mọi lúc mọi nơi, đối nhân xử thế, phải luôn nhớ kỹ lời Phật dạy chúng ta là chân thật. Cho nên phải dùng tâm khiêm tốn, cung kính đối xử tất cả mọi người, toàn tâm toàn lực giúp đỡ mọi người. Giúp đỡ mọi người là giúp đỡ cha mẹ của mình, là giúp đỡ chư Phật Như Lai. Bạn nói tâm này của chúng ta vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Quả báo được phước lợi lớn hay nhỏ hoàn toàn ở cách dụng tâm của bạn, chứ không phải ở vật bạn bố thí có nhiều hay ít. Là tâm của bạn. Dưới đây, đây là nói quả báo. Thì cố phước lợi, phước mà họ được, lợi ích mà họ có được, hữu như thử báo. Đây chính là thí dụ ở phía trước. Quả báo của họ bằng với quả báo bố thí lên 100 hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn bố thí cho 100 hằng hà sa chư Phật Như Lai, đâu có cái cơ hội này. Bạn làm sao có thể tu được cái phước này? Nhưng có loại phước báo ngang bằng, bạn có thể dùng tâm đại từ bi. Đây chính là lời Đức Phật nói. Thực sự là cha mẹ quá khứ, chư Phật vị lai, bạn xem thấy người nghèo cùng, thấp hèn, bạn dùng loại tâm chân thành cung kính này để mà bố thí cúng dường, bạn sẽ được phước. Ngang bằng với bố thí chư Phật Như Lai nhiều như số cát sông Hằng vậy. Sông Hằng còn dài hơn sông Trường Giang của Trung Quốc. Bạn thử nghĩ xem cát ở nơi đó nhiều hay ít. Phật nói đến số lượng thông thường đều dùng số cát sông Hằng để làm thí dụ. Cát của một con sông Hằng đã ngoài sức tưởng tượng rồi. Số cát của 100 con sông Hằng thì vô phương tính đếm được. Phật Phần trước Phật ở trong câu chuyện đã kể cho chúng ta nghe, một người nữ ăn mày, nghèo khó, chỉ dùng một xu bằng tâm chân thành cung kính cúng dường Phật, đời sau được quả báo làm hoàng hậu. Bạn có thể cúng dường bố thí 100 hằng hà sa số chư Phật Như Lai về quả báo này của bạn. Phước báo này của bạn bao lớn là không cách gì nói được rồi. Phật nói những lời này, nói thật ra tuyệt đối không phải là phương tiện thiện xảo nhằm bảo chúng ta đi chăm sóc người nghèo hèn, chăm sóc người già nghèo khổ. Không phải cái ý này. Lời Phật nói là lời chân thật, một chút cũng không giả. Sự thật quả đúng là như vậy. Phàm phu chúng ta để mê mất tự tánh. Không nhìn thấy chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên ở xung quanh chúng ta, nơi nào cũng là ruộng phước mà chúng ta không biết gieo trồng, trái lại đi tạo tội nghiệp. Đây chính là trên kinh Phật thường gọi là kẻ đáng thương xót. Ruộng phước là ở xung quanh bạn mà bạn không biết gieo phước, bạn vẫn đang tạo nghiệp, bạn nói đáng thương biết bao. Vì sao gọi là hạnh Bồ Tát? Người biết tu phước đều là Bồ Tát. Người biết bố thí cúng dường, người này chính là Bồ Tát. Chúng ta sống là bố thí cúng dường, chúng ta làm việc cũng là bố thí cúng dường. Bất luận bạn làm trong ngành nghề nào, ngành nghề này của tôi, công việc này của tôi là phục vụ cho đại chúng xã hội, là phục vụ cho tất cả chúng sanh. Chỉ cần bạn có tâm thái như vậy là bố thí cúng dường rồi. Ngành nghề này của tôi là để cho tôi kiếm tiền, là lo nghĩ cho gia đình và con cháu của tôi. Là bạn bỏ lỡ ruộng phước ngay trước mặt này rồi. Làm cùng một sự việc là như nhau, chỉ khác nhau trong một niệm. Một niệm tự tư chính là phàm phu liền tạo nghiệp. Một niệm vì chúng sanh, vì xã hội, đó chính là Bồ Tát, đó chính là Phật. Chỉ trong khoảng một niệm, ý nghĩ này chuyển trở lại liền siêu phàm nhập thánh. Phước lợi mà bạn được là vô lượng vô biên, giống như trên quả địa của chư Phật Như Lai vậy. Chúng ta nhìn thấy Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm, nhìn thấy A Di Đà Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Phước lợi mà các ngài đạt được, chúng ta cũng có thể đạt được. Các ngài tu được, nếu như chúng ta biết những chân tướng sự thật này thì chúng ta cũng có thể tu được. Phước lợi cũng ngang bằng chư Phật Như Lai. Bách thiên sanh trung, thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dụng. Phước báo này không phải một đời một kiếp, mà đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết. Chị xem cái ý nghĩ đó của bạn có thể chuyển trở lại được không? Khi con người có phước báo thì trí huệ cũng mở mang, Đúng như câu nói phước đến thì tâm linh, phước báo hiện tiền thì tâm tư cũng linh hoạt nhạy bén, trí huệ liền hiện ra ngay. Phật dạy chúng ta phước huệ song tu. Lại thật ra huệ chính là giác ngộ, chính là sáng suốt. Phước là làm việc. Cái này một khi sáng suốt rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì huệ liền mở ra ngay. Biết được vì tất cả chúng sanh là đúng, là phải nên làm. Vì mình là sai rồi, là không nên làm. Trí huệ của bạn mở rồi. Từ nay về sau, khởi tâm động niệm, niệm niệm vì chúng sanh, vì xã hội, vì nhân dân, không còn có một mảy may tâm tư lợi nữa. Vậy là trí huệ của bạn mở rồi. Bạn ở trong đời sống thường ngày, từ sớm đến tối, từ mồng 1 đến 30, không có cái gì là không phải là phụng hiến, không có cái gì là không phải bố thí cúng dường. Vậy phước báo này của bạn bao lớn? Chú dạy của Pháp Sư Thanh Liên, các vị hãy tự mình xem. Ngài chú dạy rất hay, có trích dẫn căn cứ kinh điển. Mời xem kinh văn dưới đây: Phục thứ địa tạng, nhược vị lai thế, hữu chư quốc vương, chí bà la môn đẳng. Đây cũng là nói về người có thể bố thí ở phía trước, ngộ Phật tháp tự, hoặc Phật hình tượng, nại chí Bồ Tát Thanh Văn Bích Chi Phật tượng, cung tự doanh biện, cúng dường bố thí. Phía trước đây là nói bố thí cho người nghèo khó. Đây là bi điện. Đoạn thứ hai nói bố thí chùa tháp thánh tượng. Đây là tịnh điện. Trước tiên nói về người có thể bố thí, nêu ra thí dụ. Nói thật ra làm những việc này, tu những phước này, thì người nào cũng có phần. Chỉ cần có tâm chân thành cung kính để tu bố thí, thì quả báo cũng như lời trên kinh nói. Chỗ này chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta xây tháp, chúng ta xây chùa, đúc tạo hình tượng Phật, tương lai được quả báo có giống như lời trên kinh nói hay không? Đương nhiên là giống nhau, nhưng phải đầy đủ duyên bố thí thì mới giống nhau được. Nếu như duyên không đầy đủ thì phước báo mà trên kinh nói bạn không đạt được. Phước báo phía trước nói lớn như vậy, là dùng tâm từ bi của Phật để tu. Sẽ dễ dàng đạt được. Ngày nay bố thí chùa tháp Phật, bố thí đạo tràng Phật, bạn trước tiên phải đi quan sát nơi này có phải là nơi có đạo thật hay không. Xây dựng đạo tràng, tôi đã từng nói qua với các vị đồng tu rồi. Từ xưa đến nay, không phải nói xây đạo tràng xong rồi đi khắp nơi tìm người tu hành, không phải vậy. Đó là phan duyên, không thể được phước. Cần phải tu như thế nào? Nhìn thấy có người tu đạo chân chánh, bạn mới xây đạo tràng cho họ, thì phước báo này mới lớn. Dùng năng lực của bản thân bạn để giúp đỡ họ, để thành tựu cho họ. Đây là phước báo chân thật. Ngày nay chúng ta thật sự nhìn thấy có một số đạo tràng hoàn toàn không đúng như pháp. Đạo tràng không đúng như pháp hầu như khắp nơi đều có. Đạo tràng xây rất nguy nga, tráng lệ, nhưng bên trong không phải làm việc đạo, chỉ là để mấy người ở trong đó hưởng phước, sống ở trong đó tạo nghiệp. Vậy chúng ta bố thí cúng dường nơi đây là giúp họ tạo nghiệp, bạn còn mong có phước sao? Họ tạo nghiệp là do bạn giúp họ tạo nghiệp. Khi họ đọa lạc thì bạn cũng phải bị liên lụy theo. Đến lúc đó bạn lại phỉ báng Tam Bảo. Bảo trong kinh Địa Tạng rõ ràng nói bố thí chùa tháp, đúc tạo hình tượng được phước, tôi ngày nay bị ác báo. Vậy thì Đức Phật nói là không linh rồi. Thế là bạn phỉ báng Phật Pháp Tăng, làm nặng thêm tội nghiệp, đọa địa ngục A Tỳ. Phật không có nói sai, do bạn hiểu sai ý nghĩa. Đây là điều chúng ta cần phải làm cho rõ ràng. Phía trước nói bố thí cho người nghèo cùng thì không có vấn đề gì. Chỗ này nói bố thí chùa tháp thì có vấn đề, là phải có người tu đạo chân thật. Bố thí cúng dường phải như thế nào? Phải đúng như lý như pháp. Nơi này có vài ba người tu hành, che cho họ cái am tranh là được rồi. Do người ít, không cần phải có đạo tràng lớn như vậy. Hay nói cách khác, đạo tràng lớn hay nhỏ, hình thức phải thích hợp, dùng cho việc hành đạo hiện tại của họ. Vậy thì là như pháp, như lý như pháp. Nếu như làm quá mức, nơi này của họ chỉ có mấy người tu hành mà xây đạo tràng thật lớn, vậy thì có tội lỗi rồi. Vì sao vậy? Đạo tràng lớn như vậy, nếu như trong đó chỉ có 5-6 người ở, thời gian mỗi ngày quét dọn môi trường còn không đủ, chẳng phải bạn làm cho người ta mệt chết sao? Họ còn thời gian đâu mà tu nữa chứ. Chúng tôi từng thấy đạo tràng rất lớn, đạo tràng trang nghiêm, hỏi họ trong đó có bao nhiêu người ở, họ trả lời khoảng 5-6 người. Dọn dẹp môi trường phải làm thế nào? Rất nhiều gian nhà phải đóng cửa lại, không có thời gian quét dọn. Một năm chỉ có mở cửa mấy lần, khi tổ chức pháp hội. tìm một vài vị tín đồ giúp đỡ dọn dẹp, bình thường thì chẳng dùng tới. Vậy thì rất là không đúng như pháp. Cho nên ở thời đại này, giai đoạn này hiện nay, tu phước ở trong cửa Phật, sự việc nào là quan trọng nhất vậy? Bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Trước đây có thể bố thí chùa tháp, cúng dường tượng Phật sẽ có phước báo lớn, là bởi vì đại chúng xã hội đều nhận thức, đều biết rõ, đều có tâm cung kính đối với Phật pháp, phước báo mới lớn. Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang, nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.